Tầm đế, chương 270, ngoại tịch thần thánh cự long. Góc truyện audio.com, Áo Lợi Duy Lạp kích động nói. Ta biết, đó là bởi vì Gia Gia thấy được tiền đồ rộng lớn của Cầm Thành mới làm như vậy. Ông hy vọng để lại cho Tử La Lan gia tộc một con đường sống khác. Cho dù trong cuộc chiến giữa Mễ Lan đế quốc cùng Lam Địch Á Tư đế quốc có bị thất bại, ta tại Cầm Thành cũng có thể duy trì huyết mạch của Tử La Lan gia tộc. Nhưng là, Gia Gia ông ấy lại không biết rằng, quyết định của ông làm cho ước vọng của ta từ trước tới nay bị vỡ tan tành. Khiến cho mục tiêu phấn đấu của ta tiêu biến mất, rời khỏi Tử La Lan gia tộc, ta không thể thay thế ông ấy chiến đấu tại phương Bắc nữa. Cũng không thể dùng lực lượng chính mình bảo vệ cho ông ấy. Bảo vệ gia đình, bây giờ, ta kế thừa vị trí tộc trưởng của Tử La Lan gia tộc. Nhưng mà, việc này đối với ta mà nói còn có ý nghĩa gì đâu. Gia Gia đã chết rồi, nhị Gia Gia chết đi rồi. Hai vị ca ca đều đã chết. Ha ha, ta trở thành một người cô độc, một người cô đơn chân chính, nam nhân duy nhất của Tử La Lan gia tộc. Gia tộc cho dù có cường thịnh đi nữa lại như thế nào? Ta đã không còn có thân nhân, những người thân thiết thương yêu của ta đã tận chung vì nước. Mà ta lại không thể ở bên họ vào thời điểm trọng yếu nhất. Cùng chung sức với họ chống cự với cường địch. Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp biết nhau đã qua thời gian rất lâu. Nhưng lúc này cũng là lần đầu tiên hắn nghe tâm sự của Áo Lợi Duy Lạp. Mỗi người đều có nỗi lòng riêng của mình. Áo Lợi Duy Lạp cũng không ngoại lệ. Lúc này hắn rất thống khổ. Diệp Âm Trúc hoàn toàn có thể hiểu được. Nhìn tâm tình hắn dường như mắc chứng cuồng loạn. Diệp Âm Trúc chậm rãi đứng lên. Sau phút chốc, hắn đi tới trước mặt Áo Lợi Duy Lạp. Nắm chắc áo giáp trước ngực hắn, nâng hắn lên, thoáng chốc, thân thể cường tráng của Áo Lợi Duy Lạp đã được Diệp Âm Trúc ép vào tường. Hai người mặt đối mặt, có thể nghe tiếng hô hấp của nhau, cặp mắt của Áo Lợi Duy Lạp đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Hô hấp càng vô cùng nặng nề, hắn không hề phản kháng, ở dưới nguyên lực của Diệp Âm Trúc cũng phản kháng không được. Mà tinh thần của hắn lại đang từ từ sụp đổ, một đạo quang mang màu trắng sữa từ mi tâm Diệp Âm Trúc ảo ảo tuôn ra. Tại trong quang mang ấy bao trùm một điểm sáng màu vàng nhạt. Chính là linh hồn lạc ấn Diệp Âm Trúc vừa mới ngưng kết thành hình. Dưới sự kích thích của linh hồn khí tức to lớn đó, Áo Lợi Duy Lạp toàn thân run rẩy kịch liệt một hồi. Tinh thần lực của hắn so với Diệp Âm Trúc thật sự còn kém quá xa. Dưới tình huống cách nhau gần như thế, Diệp Âm Trúc dễ dàng khai mở cánh cửa tinh thần chi hải của hắn. Trực tiếp xâm nhập vào thế giới tinh thần của Áo Lợi Duy Lạp. Đại ca, huynh không phải là người cô đơn. Ở trên thế giới này, huynh còn có thân nhân. Huynh có muội muội, cũng có huynh đệ. Áo Lợi Duy Lạp mông lung nhìn Diệp Âm Trúc. Tinh thần hắn đã hoàn toàn nằm trong sự chi phối của Diệp Âm Trúc. Huynh đệ, ông ấy, bọn họ đã chết hết rồi. Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu. Tinh thần khí tức chợt tăng mạnh lên. Bọn họ mặc dù đã chết đi, nhưng là còn có ta. Chẳng lẽ huynh không thừa nhận ta là huynh đệ của huynh sao? Từ trước đến nay, ta đều gọi huynh là đại ca. Đại ca, huynh có huynh đệ tỉ muội, nhưng nhà của ta lại chỉ có một mình hài tử ta. Ta vẫn luôn mong đợi có thể có đồng bọn huynh đệ. Mặc dù chúng ta không cùng huyết thống, nhưng là, ta lúc nào cũng đối xử xem huynh như là thân huynh trưởng. Còn có Hồng Nhãn, ba huynh đệ chúng ta lúc trước khi đi tới Pháp Lam tham gia Thất Quốc Thất Long bài vị chiến. Cũng đã là huynh đệ rồi, thân nhân của huynh mặc dù đã chết đi, nhưng người còn sống còn có ý nghĩa lớn hơn nữa. Nguyện vọng trước khi chết của Mã Nhĩ đến Nhi Nguyên Soái phải chính huynh đi thực hiện. Đồng thời, những huynh đệ này của chúng ta cũng cần sự bảo vệ của huynh. Cuộc sống của huynh có lẽ xảy ra chuyển biến theo chiều hướng khác. Nhưng đây cũng chính là một cái khởi điểm mới. Dưới tác dụng của linh hồn lực trong lời nói của Diệp Âm Trúc. Giống như tiếng thần trung mộ cổ dồn dập đánh vào tận chỗ sâu trong đầu óc Áo Lợi Duy Lạp. Đại não phảng phất như nổ bùng một tiếng. Ngay sau đó, hàng loạt tiếng đàn du dương lặng lẽ xâm nhập sâu vào đại não hắn. Nếu như lúc này 6 vị tháp chủ của Pháp Lam chứng kiến một màn trước mắt này, nhất định sẽ phải giật mình há hốc miệng. Trong khoảng cách gần sát giữa Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Âm Trúc, 7 sợi tơ sáng lóe vàng nhạt tại khoảng không rung động nhẹ nhẹ. Diệp Âm Trúc vậy mà lại dựa vào tinh thần lực của mình mô phỏng ra hình dáng của dây đàn, mà còn thông qua linh hồn khí thức để kích thích, đem linh hồn chi âm cực kỳ tinh khiết kia truyền vào trong đầu óc Áo Lợi Duy Lạp. Loại linh hồn chi âm này chỉ dưới tình huống lúc đối phương hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng mới có thể thi triển được. Hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, một bất trắc xảy ra tức thì sẽ bị tinh thần lực chính mình cắn trả lại. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến linh hồn lạc ấn, nếu như không phải linh hồn lạc ấn đã ngưng kết thành viên. Diệp Âm Trúc cũng không dám làm như thế, linh hồn chi âm đúng là không thể nào dùng để tiến hành công kích địch nhân. Nhưng ảnh hưởng với linh hồn lại cực kỳ kinh khủng, đơn giản mà nói, nếu như Diệp Âm Trúc tại trước trăm vạn linh hồn trên chiến trường kia để an ủi mà diễn tấu linh hồn chi âm, hiệu quả nếu so với siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm cầm có lẽ còn kinh khủng hơn. Thậm chí có thể tùy tiện thao túng sự sinh tử của linh hồn. Quang mang nhàn nhạt lóe ra, trong mắt Diệp Âm Trúc phát ra một tia năng lượng ba động mạnh mẽ. Giai điệu ngân nga kia không ngừng kích động vào bổn nguyên linh hồn lực của Áo Lợi Duy Lạp. Nhẹ nhàng vỗ về nỗi bi thương trong lòng hắn, mang đi hết thảy tâm tình tiêu cực, đem thâm tình, tình bằng hữu, ân cần, đủ các loại tâm tình tích cực dung nhập vào trong linh hồn Áo Lợi Duy Lạp. Tác động hoàn toàn tới tâm tình của hắn. Một hồi lâu sau, khi Diệp Âm Trúc tách rời khỏi thân thể Áo Lợi Duy Lạp, ánh mắt hắn đã một lần nữa trở nên trong sáng hẳn lên. Tựa như một tên tiểu hài tử, quỳ sụp xuống đất nghẹn ngào khóc òa, tại dưới nước mắt cùng bi thương trút xuống. Vị nam nhân duy nhất này vừa mới kế thừa vị trí tộc trưởng của Tử La Lan gia tộc dần dần rơi vào cơn hôn mê. Nhìn Áo Lợi Duy Lạp tiến vào trong hôn mê, mặt Diệp Âm Trúc buông lỏng đi rất nhiều. Mặc dù sau khi thi triển linh hồn chi âm, tinh thần hắn cực kỳ mệt mỏi, nhưng cũng yên lòng, đại ca, ngủ một giấc thật tốt đi. Khi huynh tỉnh lại, sẽ quên tất cả mọi nỗi bi thương. Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng mà nghiêm túc từ bên ngoài truyền đến. Diệp Âm Trúc, ngươi ra đây cho ta. Diệp Âm Trúc nhíu mày, thân hình chợt lóe chớp mắt đã biến mất tại trong phòng. Ngoài cửa, Ly Sát vẻ mặt nghiêm túc đầy sát khí. Khí tức toàn thân dao động kịch liệt không ổn định, quang ảnh lóe lên, Diệp Âm Trúc đã xuất hiện tại trước mặt nàng. Trong lòng thầm than một tiếng, Diệp Âm Trúc biết, rốt cục việc phải xảy đến cũng đến rồi. Diệp Âm Trúc, ngươi nói cho ta biết, những cốt long đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ly Sát lạnh lùng nhìn Diệp Âm Trúc, mặc dù ngày đó Áo Lợi Duy Lạp tạo ra sự việc giải thích rồi, trợ giúp cho Diệp Âm Trúc tạm thời che giấu đi. Nhưng Ly Sát và các cự long khác không giống nhau. Lúc đầu, nàng nhớ lại đã từng tự mình mang theo Diệp Âm Trúc đi long tộc mộ địa. Tự nhiên biết Diệp Âm Trúc đã từng đến qua nơi đó. Mà ngoại trừ long tộc mộ địa ra, cũng không có cái địa phương nào có thể xuất hiện số lượng nhiều cốt long như thế. Ly Sát, ngươi trước tỉnh táo một chút, xảy ra chuyện gì? Diệp Âm Trúc đương nhiên không thể nói ra tình hình thực tế. Ngày đó, hắn từ trong tinh thần chi hải của Ly Sát lấy được vị trí chính xác của long tộc mộ địa. Bản thân đi trước, dựa vào năng lượng linh hồn cường đại thêm nữa linh hồn của thần thánh cự long Nặc Khắc Hy bên trong siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm cầm. Khống chế tất cả cốt long, từ lúc đi theo Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn tu luyện vong linh ma pháp. Diệp Âm Trúc đúng là đã từng nghĩ tới long tộc mộ địa. Hắn đương nhiên cũng biết, đây là điều kiêng kỵ lớn nhất của long tộc. Nhưng là, vì bảo vệ Câm Thành, lực lượng cường đại hắn có thể nhờ vào được cũng chỉ có những cốt long này. Vì thế, hắn vẫn cứ đi, đến khi mang được những cốt long này, hắn cũng đã nghĩ tới sẽ khiến cho Câm Thành cự long quân đoàn phát sinh biến hóa. Nhưng lời nói của Áo Lợi Duy Lạp lại trợ giúp hắn đem cái vấn đề đó tạm thời giải quyết. Nhưng là bất ngờ lúc này Ly Sát đến đây hùng hổ hỏi tội. Diệp Âm Trúc đã hạ quyết tâm, bất kể như thế nào không thể nói ra tình thật, hắn cũng không muốn thương tổn đến Ly Sát, cũng càng không bằng lòng để cho Cầm Thành thật vất vả mới yên bình lại lần nữa dậy lên phong ba bão táp. Bình tĩnh, ngươi bảo ta làm sao bình tĩnh, ngươi ngay cả thi hài của tổ tiên ta cũng kinh động đến. Ngươi còn bảo ta bình tĩnh thế nào được, Diệp Âm Trúc cau mày nói. Ngươi tại sao cứ khăng khăng khẳng định những cốt long đó là ta tìm được chứ? Ly Sát hừ lạnh một tiếng. Chứ ngươi ra, còn ai có lực lượng như vậy? Đừng cho là ta không biết. Năng lực vong linh ma pháp của ngươi từ lâu đã đạt tới đẳng cấp đại ma đạo sư. Ngươi lại đã từng đi qua long tộc mộ địa của chúng ta. Chỉ có nơi đó mới có thể có nhiều long cốt như vậy. Vì để cứu vãn Cầm Thành. Mấy ngày nay ngươi biến mất dạng còn có cái gì giải thích? Ngươi thử nói ra xem. Diệp Âm Trúc nhìn Ly Sát, trên nét mặt không có lộ ra chút gì bối rối. Trên mặt thậm chí có vài phần vô tội. Ly Sát sợ rằng ngươi hiểu lầm rồi. Không sai, ta quả thật có được năng lực của đại ma đạo sư vong linh hệ. Nhưng mà, ngươi ngẫm lại xem, một gã đại ma đạo sư vong linh hệ có thể gọi về được mấy đầu cốt long. Linh hồn long tộc các ngươi thật rất cường đại, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ly Sát sững sờ một chút, nhất thời nghẹn lời, vong linh ma pháp sư tại Long Khi Nỗ Tư Đại Lục rất ít xuất hiện. Cường đại đạt đến cảnh giới đại ma đạo sư càng hiếm có. Đừng nói nàng không biết, cho dù tại Pháp Lam, cũng không có bao nhiêu người hiểu rõ năng lực của đại ma đạo sư vong linh hề. Còn linh hồn của long tộc nàng tự nhiên là biết được. Tại trong long tộc mộ địa đó, bản thân nàng từng cảm nhận qua sự cường đại của linh hồn long tộc. Cho dù đã tử vong, nhưng linh hồn của long tộc lại vẫn không tan biến đi. Ở trong long mộ, linh hồn thậm chí có thể trở nên càng cường đại hơn. Mỗi một linh hồn long tộc, đều đủ để so với lực lượng của một đại ma đạo sư nhân loại. Dựa theo cấp bậc để tính toán. Cho dù là đẳng cấp của một gã đại ma đạo sư vong linh hề, khống chế số lượng linh hồn long tộc cũng tuyệt không thể nào đạt tới hơn 1000 như vậy. Ly Sát tỉ tỉ, đúng lúc này, Hải Dương và Tô Lạp cùng nhau từ bên ngoài chạy đến. Từ khi trên gương mặt của Tô Lạp khôi phục lại vẻ xinh đẹp tự nhiên rất khó nhìn ra nỗi bi thương trước đây. Hai nàng có chút vội vàng đi tới cạnh Ly Sát. Hải Dương nói, Ly Sát tỷ tỷ, tỷ trước tiên đừng có nóng này, Âm Trúc nhất định sẽ cho tỷ một lời giải thích hợp tình hợp lý. Ly Sát nhìn Diệp Âm Trúc, lạnh giọng nói, không sai, ta không biết vong linh hệ đại ma đạo sư đối với việc khống chế linh hồn có thể đạt tới mức độ nào. Nhưng ngươi giải thích cho ta một chút, những cốt long này rốt cục là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ bọn họ thật sự như lời nói của Áo Lợi Duy Lạc như vậy? Là tới cứu vãn long tộc chúng ta sao? Nhưng mà, hành động của họ cũng quá kỳ quái. Thậm chí sau khi theo chúng ta đi tới Thánh Quang Thành. Thú nhân ở bên này Thánh Quang Thành cũng không có uy hiếp đến tộc nhân của chúng ta. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này đây, đến phiên Diệp Âm Trúc nghẹn lời. Cảm nhận được hàn ý trên người Ly Sát. Diệp Âm Trúc ý niệm trong đầu xoay chuyển thật nhanh, cười khổ nói, cái này ngươi phải hỏi tổ tiên các ngươi mới phải, không nên tới hỏi ta, bọn họ cũng không phải ta tìm được, những cốt long đó lúc này ở địa phương nào. Hải Dương cướp lời nói, sau khi chiến tranh chấm dứt, những cốt long đó đã yên tĩnh trở lại, và cùng các cự long khác ở chung một chỗ, nhưng hầu như là cùng lâm vào giấc ngủ say giống nhau. Cũng không có bất cứ cử động nào nữa. Cự Long quân đoàn bảo vệ tại bên người bọn họ. Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ đây. Trong ánh mắt Ly Sát hàn ý giảm bớt vài phần. Diệp Âm Trúc, thật sự không phải ngươi. Diệp Âm Trúc lắc đầu. Nói, đương nhiên không phải. Trong lòng lại thầm nghĩ. Đánh chết ta cũng không nói. Đánh không chết, càng không nói. Ly Sát nghi hoặc nói. Vậy tại sao ngươi cùng cốt long lại cùng một lúc xuất hiện? Ngươi mất tung mất tích mấy ngày đó thì giải thích như thế nào? Ngươi đã đi đến địa phương nào? Diệp Âm Trúc giận dữ nói. Mỗi người đều có bí mật của mình. chẳng lẽ ta đi đến đâu còn phải nói trước cho ngươi sao? Cho dù là lão bà của ta, Hải Dương và Tô Lạp cũng chưa bao giờ hỏi qua ta như vậy. Chẳng lẽ ta hỏi ngươi ba vòng, ngực, eo, mông, là bao nhiêu, ngươi cũng sẽ nói cho ta biết sao? Ngươi cái tên lưu manh này. Ly Sát giận dữ, liền hướng về phía Diệp Âm Trúc xông tới, nhưng bị Hải Dương cùng Tô Lạp kéo lại, trong mắt hai nàng đều toát ra một nụ cười ý nhị mơ hồ. Nhưng cũng không có người nào lên tiếng. Diệp Âm Trúc cười hắc hắc nói, Ly Sát, ngươi trước đừng kích động, Cốt Long quân đoàn tại sao lại xuất hiện ta không biết. Có điều là, sau khi ta vượt qua cảnh giới tư cấp, thì phát hiện một phần lực lượng trong cơ thể mình tựa hồ thức tỉnh. Hơn nữa loại lực lượng này hình như cùng Long tộc các ngươi có liên quan. Ta vắng mặt mấy ngày đó thật ra cũng không có rời khỏi Bố Luân Nạp Sơn Mạch, mà là để ứng phó với đại quân Pháp Lam sắp đến, ta tiềm tu tại một nơi yên tĩnh trong Bố Luân Nạp Sơn Mạch. Khi đại quân Pháp Lam đến, ta mặc dù đã cảm nhận được, nhưng tu luyện lại đang tới thời điểm mấu chốt. Khi ta đột phá chướng ngại cuối cùng kia, cái loại khí thức cùng Long tộc các ngươi tựa hồ có chút quan hệ đó trở nên càng rõ ràng hơn. Và khi ta đi tới chiến trường, những cốt Long đó đã xuất hiện rồi. Khí thức cùng Long tộc chúng ta có liên quan. Ly Sát nhìn Diệp Âm Trúc, trong mắt vẻ nghi hoặc càng sâu sắc thêm vài phần. Vậy ngươi đem khí thức kia phóng ra để cho ta cảm nhận một chút. Chẳng lẽ là khí thức ngoại tịch ngân long của ngươi trước kia sao? Cho dù ngươi không còn là ngoại tịch ngân long, ít nhiều cũng vẫn còn lưu lại một chút khí thức long tộc. Diệp Âm Trúc lắc đầu, nói, không, khí thức đó tuyệt đối không phải là ngoại tịch ngân long. Ngươi xem, vừa nói xong, một cổ quang mang màu trắng sữa từ ngực Diệp Âm Trúc tản phát ra. Áp lực mãnh liệt nhất thời làm cho ba nàng cùng lúc bị đẩy lui về phía sau một bước. Một cổ khí tức mênh mông mà kinh khủng từ trên người Diệp Âm Trúc chợt phóng ra. Ngay sau đó, quang mang xoay tròn quanh thân thể hắn trong nháy mắt biến hóa 7 lần. Mỗi một lần biến hóa đều là một loại nguyên tố ba động riêng biệt. Thủy, hỏa, thổ, phong, kim trúc, hắc ám cùng lục nguyên tố dung hợp. 7 loại khí thức, chính là tượng trưng cho 7 loài long tộc, mà sau khi 7 loại khí thức này trải qua biến hóa, năng lượng hết thảy dường như hòa hợp làm một thể, khí thức cường đại mà thần thánh bao vòng quanh thân thể Diệp Âm Trúc chợt bốc lên. Uy áp thật lớn, vậy mà lại gây cho Ly Sát một loại cảm giác muốn quỳ bái. Quang mang màu trắng sữa tại chung quanh thân thể Diệp Âm Trúc dần dần hình thành. Khiến Ly Sát giật mình kinh ngạc chính là quang mang màu trắng sữa kia lại có thể ngưng tụ thành long hình. Bao vòng quanh thân thể Diệp Âm Trúc chậm rãi xoay tròn bùng lên. Thần, thánh, cự, long, hầu như không cần phải nghĩ ngợi. Ly Sát bật thốt lên kinh dị, nhìn Diệp Âm Trúc sắc mặt nàng đã hoàn toàn biến đổi. Này, đây là khí thức thức tỉnh của ngươi. Ly Sát ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc. Nàng hoàn toàn không thể tin điều này lại có thể là sự thật. Nhưng mà, khí thức thần thánh cự long kia rõ ràng như thế, mức độ tinh khiết của nó thậm chí nếu so với gia gia của mình vừa mới tiến hóa thành thần thánh cự long ấy còn muốn cao hơn nhiều. Phảng phất như là truyền thừa từ thời viễn cổ xa xưa. Thần thánh cự long khổng lồ, năng lượng dao động không ngừng xoay tròn vòng quanh thân thể Diệp Âm Trúc. Mỗi một loại ma pháp nguyên tố dao động trong không khí đều hưng phấn vây vòng quanh thân thể hắn phảng phất như trăm sông đổ vào biển hướng về hắn. Hội tụ lại, linh hồn lực của thần thánh cự long Nặc Khắc Hy đương nhiên so với Hoắc Hoa Đức phải tinh khiết hơn nhiều. Điều này là không thể nghi ngờ, càng huống chi thực lực Diệp Âm Trúc lúc này mạnh tới cỡ nào. Dựa vào nguyên lực, muốn bắt chước năng lực của thần thánh cự long quả thực là quá dễ dàng. Mức độ áp lực thực sự của uy áp kia đừng nói là Ly Sát. Cho dù là Hoắc Hoa Đức ở chỗ này cũng tuyệt đối không phân biệt ra được. Đến như Tô Lạp cùng Hải Dương cũng không biết hết thảy những việc từng phát sinh tại trong long mộ của Diệp Âm Trúc. Ly Sát thì càng không biết gì. Trong lúc nhất thời, cơn phẫn nộ trong lòng Ly Sát không còn sót lại chút gì. Có chăng chỉ là kinh ngạc tột cùng. Diệp Âm Trúc trên mặt lộ ra vẻ mặt hết sức vô tội. Hỏi ngược lại Ly Sát, đây là khí tức của thần thánh cự long sao? Ly Sát trịnh trọng gật đầu, nói, đúng vậy, đây là khí tức của thần thánh cự long. Trừ thần thánh cự long ra, bất cứ long tộc nào cũng không thể có được đầy đủ thuộc tính ma pháp nguyên tố. Lúc Gia Gia tiến hóa ta đã ở bên cạnh người, nhưng khí tức thần thánh cự long trên người ông cũng không có tinh khiết như ngươi vậy. Cái này, vậy rốt cục là chuyện gì xảy ra? Ngươi rõ ràng là một nhân loại, như thế nào lại có được khí tức của thần thánh cự long? Diệp Âm Trúc bừng tỉnh nói, nếu là như vậy, có lẽ là lời giải thích tốt rồi, khó trách lại có thể xuất hiện những cốt long đó. Có lẽ, chính vì cảm nhận được khí tức của thần thánh cự long trên người ta mới có thể rời khỏi long mộ đi tới chiến trường chăng? Thực sự mà nói, ta mơ hồ có thể cảm giác được những cốt long đó tựa hồ sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta. Chỉ là sợ ngươi hiểu lầm nên vừa rồi không dám nói. Ly Sát, ngươi cũng biết, mặc dù ta từng đi đến long mộ, nhưng khi đó thực lực ta có là cái quái gì? Ngồi trên lưng ngân long ngươi mang ta đến đó, ta thậm chí ngay cả mắt cũng không mở ra được, mà ngươi lại hết sức che giấu. Ta làm sao có thể tìm được đường đi đến long mộ? Những cốt long đó khẳng định là tự mình bay tới, nhưng đến tột cùng tại sao có thể đến chiến trường, ta cũng không biết, hết thảy những việc xảy ra trước mắt, đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của Ly Sát. Nhìn Diệp Âm Trúc, sắc mặt nàng không ngừng biến đổi. Ngoại tịch thần thánh cự long, ngươi vậy mà lại là ngoại tịch thần thánh cự long chưa từng có trong lịch sử sao? Này, điều này sao có thể? Nàng không muốn tin tưởng hết thảy những điều này là sự thật. Nhưng trên người Diệp Âm Trúc kia đích xác là khí tức của thần thánh cự long lại tại chứng minh tất cả với nàng. Nhìn Diệp Âm Trúc, sắc mặt Ly Sát trở nên càng lúc càng kỳ dị. Nếu như Diệp Âm Trúc thật sự là ngoại tịch thần thánh cự long, có lẽ, những cốt long đó chính vì cảm nhận được khí tức của hắn mà xuất hiện tại trên chiến trường. Nhưng mà, lúc trước khi Gia Gia tiến hóa thành thần thánh cự long tại sao không có xuất hiện loại tình huống này? Hay bởi vì khí tức thần thánh cự long của Gia Gia không có thuần khiết như Diệp Âm Trúc sao? Cái này thật sự là quá kỳ dị. Hắn rõ ràng là một nhân loại, nhưng là, khí tức thần thánh cự long trên người hắn nếu so với Gia Gia mình là chân chính thần thánh cự long còn muốn thuần khiết hơn. Cảm nhận được tâm tình Ly Sát đã thay đổi, trong lòng Diệp Âm Trúc thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn biết, cái cửa ải này chính mình có lẽ đã vượt qua rồi. Nặc Khắc Hy a, Nặc Khắc Hy, mặc dù lúc đầu ngươi ám toán ta, muốn đem ta hủy diệt đi, nhưng là, ngươi cũng giúp ta không ít lần a. Tiếng long ngâm lanh lãnh từ trong thánh quang thành vang lên. Ly Sát chợt ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung, không biết từ lúc nào các cốt long đã trôi nổi tại đó. Tất cả linh hồn dao động trong mắt cốt long đều hướng về Diệp Âm Trúc bên này. Theo sát bên cạnh cốt long, còn có những đầu cự long của cầm thành kia, bọn họ cũng đang kinh ngạc nghi hoặc không ngừng nhìn chằm chằm về hướng Diệp Âm Trúc đang lúc phóng ra khí tức khổng lồ của thần thánh cự long. Bất tử ma long quân đoàn tất cả cốt long cùng một lúc tại không trung hướng về Diệp Âm Trúc cúi thấp đầu. Đây là lễ nghi của long tộc, cũng là cách bọn hắn tỏ vẻ tôn kính. Khí tức thần thánh cự long chung quanh thân thể của Diệp Âm Trúc trở nên càng thêm rõ ràng. Năng lượng long hình màu trắng sữa bồng bềnh xoay tròn, mang theo vài phần cao ngạo và cường đại, mặc nhiên thừa nhận sự tôn kính của các thành viên long tộc trong không trung. Nguồn truyện, truyện TR, trời ạ, đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một đầu ngân long thân thể đặc biệt thật lớn từ trên trời hạ xuống. Hóa thân làm hình người rơi bên cạnh Ly Sát, hắn biến thành một gã trung niên nhân khôi ngô anh tuấn. Nhìn Diệp Âm Trúc, ánh mắt giống như Ly Sát lộ vẻ kỳ dị. Ba ba, hắn có lẽ là ngoại tịch thần thánh cự long chưa từng có trong lịch sử long tộc chúng ta. Các tổ tiên cốt long chúng ta đến đây, tựa hồ chính vì hắn thức tỉnh khí tức ngoại tịch thần thánh cự long mà xuất hiện. Ly Sát có chút khổ sở hướng trung niên nhân bên cạnh giải thích. Đúng vậy, đầu ngân long này chính là phụ thân của nàng, cũng là một vị cường đại nhất trong số các cự long đã hàng phục Cam Thành. Lúc đầu dưới sự khuyên bảo của nữ nhi, vì để giữ lại sinh mệnh mới lựa chọn thần phục, ngoại tịch thần thánh cự long, lại thật sự có tồn tại ngoại tịch thần thánh cự long. Phụ thân của Ly Sát đương nhiên cũng không muốn tin tưởng. Nhưng là hành động của cốt long trên không trung và khí tức thuần khiết thần thánh cự long trên người Diệp Âm Trúc quả thật đều chứng tỏ cho hắn hết. Thảy những việc xảy ra trước mắt này là chân thực. So với Ly Sát, phụ thân của nàng tự nhiên phải thành thục hơn nhiều. Trong lòng thầm than một tiếng, hướng về phía Diệp Âm Trúc quỳ một gối xuống. Ngân Long tộc Áo Nhĩ Lương tham kiến thần thánh cự long đại nhân. Ly Sát sửng sốt, nàng không nghĩ tới phụ thân lại có thể thẳng thắn thừa nhận thân phận của Diệp Âm Trúc. Ly Sát, còn không quỳ xuống, Áo Nhĩ Lương kéo nữ nhi một cái. Ly Sát có thể không quản tới thế mạnh của Diệp Âm Trúc đến tra hỏi hắn. Nhưng tại trước mặt phụ thân phận nàng là nữ nhi, tâm tình không muốn không cam lòng tại bên cạnh phụ thân quỳ phục xuống đất. Học theo bộ dáng của phụ thân. Nói, Ngân Long tộc Ly Sát, bái kiến thần thánh cự long đại nhân. Diệp Âm Trúc ha hả cười, nói, mọi người đều là người một nhà, mau đứng lên đi. Hai đạo quang mang màu trắng sữa từ thân hắn tràn ra, quấn quanh tại trên người Ly Sát và Áo Nhĩ Lương, nâng bọn họ từ trên mặt đất đứng lên. Cùng lúc đó, khí tức thần thánh cự long cũng cùng lúc xâm nhập trong cơ thể bọn họ. Ly Sát và Áo Nhĩ Lương tức thì cảm giác được một cổ năng lượng long tộc cực kỳ tinh thuần tiến vào thân thể. Trong phút chốc, long lực bản thân của bọn họ dưới sự dẫn động của luồng năng lượng này kịch liệt rung động dâng lên. Chướng ngại tu luyện vậy mà trong nháy mắt bị phá vỡ tan tành. Quang mang lục nguyên tố ma pháp điên cuồng bao vòng quanh ảo ảo tiến vào thân thể bọn họ. Lực lượng của hai người tức thì cùng tăng lên. Hơn nữa đúng là tăng lên một cách nhảy vọt. Này, đây là, Áo Nhĩ Lương ngạc nhiên mừng rỡ quá mức mong đợi. Phải biết rằng, thực lực của hắn đã suốt 50 năm chưa từng có biến hóa. Sau khi đạt tới từ cấp thất giai, thì không tăng lên chút nào nữa. Thậm chí đã sắp bị nữ nhi đuổi theo kịp. Nhưng lúc này, dưới tác dụng của khí tức thần thánh cự long tinh khiết từ Diệp Âm Trúc đó, chẳng những trong nháy mắt đột phá chướng ngại, mà còn nhảy vọt qua từ cấp bát giai, trực tiếp chạm đến ngưỡng cửa của từ cấp cửu giai. Giờ phút này, trong lòng Áo Nhĩ Lương không còn chần chừ lần nữa quỳ xuống. Áo Nhĩ Lương cung kính nói, đa tạ thần thánh cự long đại nhân ban ơn. Ly Sát dù sao tuổi còn nhỏ, không hiểu rõ cho nên hỏi, ba ba, đây là chuyện gì xảy ra? Áo Nhĩ Lương nói, đây là chúc phúc của thần thánh cự long a. Chính là năng lực đặc biệt sẵn có của thần thánh cự long đại nhân. Cho dù là phụ thân cũng bởi vì vừa mới tiến hóa cũng không cách nào thi triển được. Chỉ có chính thức trở thành thần thánh cự long, mới có thể có được loại lực lượng này. Thân phận của thần thánh cự long đại nhân không thể nghi ngờ. Thân thể của Áo Nhĩ Lương và Ly Sát dưới tác dụng của năng lượng thần thánh cự long từ Diệp Âm Trúc đứng bật dậy. Diệp Âm Trúc trong lòng cười thầm. Với nguyên lực của ta, bắt chước bất cứ một loại năng lượng nào cũng không có vấn đề gì. Càng huống chi, bản thân ta thì có linh hồn của Nặc Khắc Hy, lúc trước khi còn là tử cấp đã từng trợ giúp qua Long Sư tăng cấp bậc. Bây giờ đã là bạch cảnh nhị giai, chúc phúc cho các ngươi khí thức thần thánh cự long còn không dễ dàng sao. Theo thừa nhận của Áo Nhĩ Lương, trên bầu trời 200 cự long các tộc cùng lúc hướng về Diệp Âm Trúc phái lại. Bọn họ rốt cục cũng thừa nhận thân phận của Diệp Âm Trúc. Mà sau đó bọn cự long này cũng tự mình vì Diệp Âm Trúc tìm một cái nguyên nhân vì sao bất tử ma long quân đoàn xuất hiện. Đúng là bởi vì ngoại tịch thần thánh cự long chưa từng có trong lịch sử xuất hiện. Các tổ tiên mới có thể dựa vào cảm ứng linh hồn mà đến đây để bảo vệ. Vấn đề long tộc đến đây rốt cục đã giải quyết xong. Cho dù là Ly Sát quen thuộc với Diệp Âm Trúc nhất cũng không có lý do để hoài nghi. Long tộc từ không trung trở xuống doanh địa nghỉ ngơi. Cha con Ly Sát cũng đi rồi. Diệp Âm Trúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã 7 ngày không có nghỉ ngơi chút nào. Mặc dù thực lực siêu quần, nhưng trước sau trợ giúp Áo Lợi Duy Lạc giải quyết chuyện tinh thần của hắn và cấp cho cha con ly sát chúc phúc của thần thánh Cự Long. Cũng khiến cho hắn có chút mệt mỏi. Hải Dương đi tới bên Diệp Âm Trúc, ôn nhu nói, Âm Trúc, huynh mau nghỉ ngơi một chút đi, Tô Lạp mới vừa đi làm cho huynh chút thức ăn. Diệp Âm Trúc gật đầu, cùng hai nàng về tới phủ đệ của mình tại Thánh Quang Thành. Đóng cửa lại, Tô Lạp bưng lên thức ăn thơm phức, ba người cùng nhau ngồi xuống. Hải Dương hạ giọng nói, Âm Trúc, huynh từ khi nào lại học được cách lừa gạt người? À, Diệp Âm Trúc vừa muốn ăn cơm, lại bị Hải Dương dọa cho hoảng sợ. Đang lúc hắn tưởng rằng Tô Lạp đem chuyện mình mất đi hai trong sáu cảm giác nói cho Hải Dương biết. Hải Dương lại cười cười, vừa rồi huynh diễn màn kịch thật xuất sắc à, muội nói mới rồi. Diệp Âm Trúc trong lòng hơi động, Hải Dương cười nói, đương nhiên là vừa rồi, chẳng lẽ huynh không phải đã lừa gạt bọn long tộc đó cùng ly sát tỷ tỷ sao? Người khác không biết, chẳng lẽ muội và Tô Lạp còn không biết à, trên người huynh có được khí tức của thần thánh Cự Long đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Cái gì mà vừa mới thức tỉnh, rõ ràng là lừa gạt người ta. Hải Dương và Tô Lạp cùng Diệp Âm Trúc có thể nói khăng khít thân mật. Từ trên người Diệp Âm Trúc, Hải Dương đã sớm cảm nhận được khí tức của thần thánh Cự Long. Chỉ là cũng không biết khí tức kia là cái gì. Hôm nay khi Diệp Âm Trúc hiển lộ ra năng lượng thần thánh Cự Long, cha con ly sát bị hù dọa sững sờ. Hải Dương lại biết lão công của mình là đang dối gạt người. Hơn nữa bộ dáng lừa gạt người ta đó không ngờ giống y như thật vậy. Diệp Âm Trúc ngượng ngùng cười nói, cái gì cũng không thể gạt được muội, bất quá, ta còn biết làm sao, chẳng lẽ nói với ly sát bọn họ, ta đi long mộ cô lấy trọn ổ của long tộc, đem cả xương cốt cùng linh hồn của tổ tiên bọn họ mang đến chiến trường. Nếu như vậy, sợ rằng giữa chúng ta và long tộc đã thật sự là kẻ thù không đội trời chung rồi. Ta không phải là không sẵn lòng làm như vậy, nhưng Pháp Lam mang đến áp lực quá lớn như thế. Nếu như không có đơn vị trợ giúp mạnh mẽ này, chúng ta làm sao chống cự lại với Pháp Lam? Hải Dương than nhẹ một tiếng, nói, Âm Trúc, bất luận huynh làm cái gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ huynh. Huynh không cần giải thích gì với chúng ta, nếu như ngay cả chút tín nhiệm nho nhỏ ấy cũng không có. Chúng ta còn làm sao là thê tử của huynh chứ? Cảm nhận được tâm tư của Hải Dương và Tô Lạp thân thiết với mình, trong lòng Diệp Âm Trúc ấm áp tràn trề hạnh phúc, rất nhanh cầm lấy bát, hùng hổ và lấy và để thức ăn vào miệng, ăn từ từ, không có ai dành với huynh. Tô Lạp nhịn không được nói, chỉ sợ Diệp Âm Trúc mắc nghẹn, vội vàng múc bát canh thăng đưa qua cho hắn. Diệp Âm Trúc cười hắc hắc, nói, đêm xuân phiền vì quá ngắn, không mau mau ăn uống cho xong, thời gian làm chính sự sẽ giảm đi. Hải Dương cùng Tô Lạp gương mặt tức thì hổ thẹn đỏ bừng lên. Các nàng đương nhiên biết Diệp Âm Trúc nói chính xác là cái gì. Hải Dương e thẹn nói, không được, huynh đã vài ngày không có nghỉ ngơi cho tốt rồi, thân thể quan trọng hơn. Diệp Âm Trúc ha ha cười nói, như thế nào, muội còn lo lắng ta không làm được sao? Đừng quên, lão công của muội đã là thân thể bán thần, vài ngày không ngủ thì tính cái gì? Dù sao cũng chiếu cố lão bà ngon lành à. Chính lúc Diệp Âm Trúc một nhà đang ăn uống ấm cúng hạnh phúc, thì tử vừa mới xử lý hết sự việc của thú nhân tộc cũng nghênh đón người yêu của hắn. An Kỳ xuất hiện có vẻ có chút đột ngột, tử trong 7 ngày này cũng không nhàn rỗi thoải mái một chút nào so với Áo Lợi Duy Lạc cùng Diệp Âm Trúc. May mà bên cạnh hắn có Long Sư Nạp Vân và các vị thần thú trợ giúp, mới giảm bớt được một chút khối lượng công việc. Trải qua thời gian 7 ngày này, về cơ bản hắn đã đem mọi sự việc trong hai đại bộ lạc chỉnh lý thuận lợi. Bây giờ chỉ chờ đợi phản ứng của Sở La Môn bộ lạc, để quyết định hành động bước tiếp theo. Tử tin rằng, Hùng Vương Á Dani là một người thông minh, sẽ có lựa chọn đúng đắn. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, thống nhất thú nhân tộc lại có thể thuận lợi như thế. Chỉ cần ba đại bộ lạc quy hàng, thêm vào đó chính mình tại sâu trong cực Bắc Hoang Nguyên đã thành lập lên thế lực. Nhiều nhất là một năm, thú nhân tộc đã có thể hoàn thành thống nhất. Sau này phát triển thú nhân tộc mới là điều trọng yếu nhất. Có dẫn dắt được thú nhân tộc hướng tới cường thịnh hay không? Thì cần phải nhìn xem sau này thế nào. Trong lúc Tử xử lý xong mọi chuyện, khi trở lại bên trong phủ đệ, hắn đột nhiên nhìn thấy, trong phòng mình có thêm một người. An Kỳ hôm nay, tựa hồ đã dồn hết tâm trí trang điểm, một thân váy dài màu thủy lam, nhìn qua càng thêm cao nhã, tóc dài tung bay ở sau lưng nhưng không có rối chút nào. Một đôi mắt to sáng trong suốt đang chăm chú nhìn Tử. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy tình yêu dịu dàng, nhìn nàng, vẻ mặt Tử thoáng lộ ra chút ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh, phút ngẩn ngơ ấy đã bị niềm vui tràn trề xóa tan. Ngày đó, An Kỳ đột nhiên đưa ra một vấn đề khiến cho Tử khó mà trả lời. Áp lực trong lòng hắn có thể không nói cũng biết. 7 ngày nay, hắn đã cố hết sức để mình không nghĩ đến chuyện An Kỳ nữa. Nhưng càng như vậy, hình bóng An Kỳ trong lòng hắn lại càng thêm khắc sâu vào. Tử và Diệp Âm Trúc đều là người rất xem trọng tình cảm. Nữ nhân đã thừa nhận lại há có thể dễ dàng xóa đi bóng dáng trong lòng mình. An Kỳ, muội, Tử mới vừa nói ra 3 chữ, An Kỳ đã như một cơn lốc phóng vọt tới, ngã nhào vào trong lòng, hai tay giống như thủy xà quấn quanh trên cái cổ tráng kiện của Tử. Gần như điên cuồng hôn lên môi Tử, tình yêu của An Kỳ mãnh liệt tựa như liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Trong phút chốc, Tử vốn khí thế luôn mạnh mẽ tức thì trong đầu óc trống rỗng. Dù sao, trên phương diện cái chuyện nam nữ này, hắn là một tên lính mới hoàn toàn, thân thể chợt cương cứng phía dưới, lập tức bị An Kỳ chiếm cứ thế thượng phong, Tử cũng không biết y phục trên người mình bị cởi ra lúc nào. Khi ý thức của hắn dần dần khôi phục, An Kỳ trong lòng đã lỏa lộ thân thể lộ ra vẻ mềm mại xinh đẹp nhất của tinh linh tộc. Tại dưới kích thích mãnh liệt như thế, Tử nếu còn có thể nhịn được, vậy hắn đã không phải là một nam nhân. Hết thảy cứ tự nhiên mà xảy ra như vậy, mặt trăng phảng phất như e thẹn kéo đến một đám mây che ở trước mặt mình. Cảnh xuân mãnh liệt quấn lấy nhau trong tầm thất của tân hoàng đế thú nhân. Ngọn lửa trong lòng An Kỳ đúng là càng ngày càng nóng rực. Không ngừng đốt cháy thân thể cùng linh hồn của Tử, tình ý trong lòng nàng tại giờ khắc này dường như muốn buông thả ra hoàn toàn bình thường. Đột nhiên, thân hình Tử lật lại. Điên cuồng hành động lên thân An Kỳ, hôn lên trán nàng, bá đạo nhìn trên gương mặt đỏ bừng của nàng, muội là nữ nhân của ta, đương nhiên phải để cho ta làm chủ đạo. Cuồng phong lần nữa phủ xuống, từ lúc này, khai mở vứt bỏ hết thảy mọi xiềng xích trong lòng, cựu nhân đã chết, thống nhất thú nhân tộc chỉ ngày một ngày hai là xong. Nữ nhân yêu quý thì đang ở dưới thân thể mình. Còn có cái gì hơn so với niềm hạnh phúc này nữa chứ? Khúc nhạc xuân lần nữa điên cuồng phủ xuống, thể xác và tinh thần Tử hoàn toàn buông lỏng, bá đạo hướng về nữ nhân mình yêu quý tìm tòi. Rất lâu sau, khi tất cả đều trở về cảnh yên tĩnh, An Kỳ cuộn mình tại trong lòng Tử đã mềm rũ như một khối bông. Tử tinh bỉ mông cường tráng đủ để thể hiện bất cứ phương diện nào. Cùng so sánh với hắn, cho dù là tinh linh có được thực lực Tử cấp cửu giai, cũng phải yếu hơn nhiều. Hạ thân đau đớn như bị xé rách cùng một chút đỏ tươi. Nói với Tử sự thanh bạch của nàng, cuộn mình trong lồng ngực cực kỳ rộng lớn của Tử, trên gương mặt tuyệt đẹp của An Kỳ hiện tràn trề vẻ thỏa mãn. Tử ngủ thiếp đi, ôm nữ nhân của mình, thỏa mãn ngủ thiếp đi. 7 ngày qua, hắn quả thật đã rất mệt mỏi. Trải qua lúc điên cuồng và phóng thích, hắn ngủ thiếp đi, chưa từng có trong lịch sử. Hắn thân là Tử tinh bỉ mông, đang ngủ nơi khóe miệng vậy mà lại lộ vẻ một nụ cười bình thản. Hết chương.